Thưa đại chúng, hôm nay là ngày mùng 10 tháng 3 năm 2004. Chúng ta đang ở tại tu viện Lục Uyển trong khóa tu mùa đông. Và hôm nay chúng ta học tiếp về Lâm Thế Lục. Phần lớn chúng ta đều là con cháu của Tố Lâm Tế. Cái vị nào có pháp danh bắt đầu bằng chữ Tâm, chữ Nguyên, chữ Quảng, chữ Nhuận đều là cháu của Thiền sư Lâm Thế. Và vì vậy cho nên sau này có sứ em, có đệ tử, chúng ta có bổn phận phải dạy Lâm Thế Lục cho họ. Tại vì con em của chúng ta phải biết ít nhất là một ít về cái gốc rễ, cái cội nguồn tâm linh của họ. Nhưng cái vấn đề đặt ra là năm mấy tuổi mình mới có thể dạy Lâm Thế Lục, vào cái thời điểm nào thì có thể đem Lâm Thế Lục ra để dạy cho. Tại vì Lâm Thế Lục nó giống như là một thứ thuốc. Một thứ thuốc khá mạnh, một loại thuốc sổ. Và mình phải biết cách sử dụng thứ thuốc đó và cái liều lượng của thuốc đó. Cố nhiên là khi mình đi theo một cái truyền thống tâm linh thì mình phải học hỏi. Mình phải thực tập. Nhưng mà những cái điều mình học có thể được chứa chất quá nhiều ở trong mình và mình không có khả năng tiêu hóa. Mình không có tiêu hóa được những cái mình học. Tương tự như con tầm nó ăn lá dâu mà nó không có tiêu được. Thì không bao giờ con tầm nó có thể làm ra tơ. Và lá dâu nó chất chứa trong người nó thì nó bức xúc và nó chết. Thì mình cũng vậy. Những cái điều gì mình học mà mình không có hiểu, mình không có thực áp dụng vào trong sự thực tập để chuyển hóa cái thân tâm của mình, thì những điều đó tích tụ vào trong người của mình, nó làm ra cái trạng thái bế tắc, khó tiêu, indigestion. Vì vậy cho nên những cái lúc đó là những cái lúc mình cần phải cho một cái liều, một cái dose Lâm Thế Lục. Lâm Thế Lục không phải là thuốc bổ, mà nó cũng là thuốc sổ. Và có thể là càng uống thuốc bổ vô thì cái bệnh càng tăng. Đứng về phương diện Tây Y cũng vậy, đứng về phương diện Đông Y cũng vậy. Mình đừng có tin rằng hệ uống thuốc bổ vô là nó khỏe, có thể là càng uống vô thì nó càng bệnh. Vì vậy cho nên có những lúc phải xổ. Các sư chú khi mới vào tu, các sư cô khi mới vào tu thì được học quy sơn cảnh sách. Mà quy sơn cảnh sách không phải là một cái văn bản của thiền phái Lâm Tế. Nó thuộc về, nó là văn học, nó thuộc về văn học của phái Quy Ngưỡng. Tại vì tông Quy Ngưỡng nó được thành lập bởi hai thiền sư là Quy Sơn và Ngưỡng Sơn. Cho nên gọi là Quy Ngưỡng, là năm tông phái Lâm Tế tạo động vân môn, quy ngưỡng. Thì trong cái truyền thống lâm tế thì các sư chú nào, các sư cô nào cũng được học quy sơn cảnh sắc ngay từ lúc bắt đầu. Và các sư chú, sư cô phải tụng những lời khích lệ của thiền sư Quy Sơn mỗi 15 ngày và học thuộc lòng. Trong khi đó các sư cô, chú sư cô không có biết Lâm Thế Lục là gì hết, trong khi đó là mình con cháu trực tiếp của Lâm Thế Lục. Cái lý do một phần là thầy Lâm Thế Lục là thuộc sổ, và phải tới một cái lúc nào đó thì mình mới cần thuộc sổ. Tuy nhiên, nếu mình nghiên cứu Lâm Thế Lục cho kỹ lưỡng thì mình biết được cái đường hướng của tổ, cái phương pháp của tổ. Và trong khi giảng dạy, hướng dẫn cho con em của mình, tuy là mình chưa trực tiếp giảng về Lâm Thế Lục, nhưng mà tất cả những cái gì mà mình hướng dẫn giảng dạy đều đi theo cái tinh thần của Lâm Thế Lục hết. Điều này là quan trọng, rất là quan trọng. Mình phải hướng dẫn và giáo huấn và thực tập theo cái tinh thần của Lâm Thế, theo cái tinh thần của Lâm Thế Lục. Và như vậy thì nó sẽ không có cái trạng thái bế tắc mà cần tới thuốc sổ. Nhưng mà thế nào trong chúng cũng có những người bị bế tắc vì không có tiêu hóa được cái gì đã học. Tại phần lớn chúng ta đều là người ham học, ham chất chứa kiến thức. Và vì vậy cho nên chúng ta bị lâm vào cái tình trạng bế tắc. Sau này quý vị sẽ phải biến cái Lâm Thế Lục thành ra một cái sách giáo khoa, một cái manual, và người trẻ họ có thể hiểu được. Sau khi đọc cái sách giáo khoa đó, người trẻ có thể hiểu được cái tinh thần của Tổ Lâm Thế, một tinh thần vô cùng phóng khoáng, tự do. Để cho ngay từ khi còn trẻ họ đã được hướng dẫn bởi cái tinh thần đó rồi. Và vì vậy cho nên cái sự học hỏi và tu tập của họ không có bị bế tắc. Chứ không phải là mình cứ để cho đến khi nào có tình trạng bế tắc thì mới đem Lâm Thế Lục ra để giảng. Nó tóm lại, tức là mình ngừa bệnh đó, nó hay hơn là trị bệnh. Trong những tháng vừa qua, khi mà học Lâm Thế Lục, chúng ta đã thấy rằng chúng ta rất gần gũi với tinh thần của tổ giảng dạy. Tổ dạy chúng ta không có nên đi tìm cầu ở ngoài và đi tìm cầu vào ở tương lai. Và mình phải có cái đức tin ở bản thân mình và phải biết an trú trong giây phút hiện tại. Và phải biết sử dụng cái tâm thức của mình để có thể sống một cách sâu sắc và biến cái sự sống thành ra một phép lạ. Mỗi giây phút của đời sống của mình nó trở thành ra một cái phép lạ. Và tinh thần đã về, đã tới trong Lâm Thế Lục rất là rõ. Chúng ta cảm thấy rất là gần tổ. Chúng ta cảm thấy chúng ta là sự tiếp nối đích thực của tổ. Điều này không có chối cãi được. Tại vì chúng ta trong những tháng qua đã đọc tổ, đã đọc Lâm Thế Lục với nhau. Mỗi tuần 2 lần. Nhưng mà có một điều chúng ta cũng thấy là tại lần mai, tại Lộc Hiến, chúng ta có những biện pháp cụ thể, những cái pháp thực tập cụ thể để có thể thực hiện được những cái điều tôi dạy. Tức là trong Lâm Thế Lục chúng ta thấy được cái đường hướng, cái nguyên tắc, nhưng mà chúng ta chưa thấy được những cái biện pháp, những cái phương pháp thực tập cụ thể. Những phương pháp thực tập cụ thể để có thể tin tưởng ở bản thân, để có thể đem cái tịnh độ về trong giây phút hiện tại, để có thể đã về, đã tới trong giây phút hiện tại, để có thể bất cứ ở nơi nào mình cũng thể làm, cũng có thể làm chủ được mình, mà không cần phải tìm tòi, tìm kiếm và nương tựa vào những thế lực ở ngoài mình. Vì vậy cho nên trong cái sách giáo khoa về Lâm Thế Lục, chúng ta phải trình bày 2 phần. Cái phần đầu là cái nguyên tắc, cái đường hướng của sự thực tập. Và cái phần thứ hai là những cái phương pháp cụ thể, những cái sự hành trì cụ thể để có thể thực hiện được. Và 2 cái phần nó phải đi đôi với nhau. Và sau này nếu chúng ta cho các cháu, các em chúng ta học đọc tinh yếu Lâm Thế Lục rồi đó, mà nếu các cháu, các em nó hiểu được rồi đó, thì đến khi mà đi vào nguyên văn của Lâm Thế Lục thì các vị đó sẽ không có thấy khó khăn nữa. Chúng ta có thể nghe lại cái bộ băng giảng về Lâm Thế Lục trong những tháng qua, và chúng ta có thể làm nó trở thành ra một cái cuốn sách, và chúng ta có thể đặt tên là Ngồi Chơi Với Tổ Lâm Thế, Ngồi Nghe Tổ Dạy, Ngồi Nghe Tổ Dạy. Ngồi Nghe Tổ Dạy 4 chữ cũng được, và dưới nói là Lâm Thế Lục bình giảng. Ngồi Nghe Tổ Dạy. Ngồi Chơi Với Tổ cũng được, Ngồi Nghe Tổ Dạy. Và đi song song với cái cuốn sách gọi là Ngồi Nghe Tổ Dạy hoặc là Ngồi Chơi Với Tổ đó, thì mình có thể làm ra một cái sách giáo khoa, một cái giáo khoa thư. Và sách giáo khoa đó, cái manual đó, nó sẽ có 2 phần như là mình đã nói. Một cái phần về đường hướng và nguyên tắc của sự thực tập. Phần thứ hai là những cái phương pháp thực tập cụ thể. Bây giờ chúng ta đọc chung với nhau tinh yếu Lâm Thế Lục. Tinh yếu tức là cái phần cốt lõi. Và tinh yếu ở đây nó có nghĩa là trái tim, the heart, the essentials. Trong Lâm Thế Lục, tổ có nói rằng mục đích của tổ là đánh phá, trị bệnh và cởi trói. Nó có nghĩa là những cái điều trong dạy trong Lâm Thế Lục không phải là những cái giáo điều. Cái câu này nó có nghĩa là Lâm Thế Lục không phải là một sự tập hợp của những cái giáo điều. Giáo điều tiếng Anh là dogma. Cái điều này rất là quan trọng. Những cái điều tổ nói không có được coi như là giáo điều, khuôn vàng thước ngọc để mà thờ phụng. Những cái điều của tôi nói coi như là những cái biện pháp để đánh phá, để trị bệnh và để cởi trói thôi. Phải coi đó là những cái dụng cụ. Mà cái này nó rất là đúng với cái tinh thần của đạo Phật. Tại vì những cái điều buộc dạy không được xem là chân lý tuyệt đối để thờ phụng, để bảo vệ. Nhất là thờ phụng và bảo vệ bằng những cái phương tiện bạo động để gây ra thánh chiến. Đó là cái giới thứ nhất của 14 giới tiếp hiện. Ví dụ như là giáo lý về vô thường, vô ngã, tương tức, nó không phải là chân lý để mà mình thờ phụng, để mình bảo vệ, mà đó là những cái dụng cụ để mình cởi trói mình. Cái điều này chúng ta sẽ học trong những cái bài pháp thoại tiếp bằng tiếng Anh, là khi mà chúng ta học giáo lý vô thường, vô ngã và tương tức, thì cái mà chúng ta học mới là những cái ý niệm về vô thường, vô ngã, tương tức thôi, chứ chưa phải là tuệ giác. Mà ta đừng có lầm cái hiểu của ta, cái quan niệm của ta, cái ý niệm của chúng ta về vô thường, vô ngã và tương tức là tuệ giác. Vô thường, tuệ giác, vô ngã, tuệ giác, tương tức, hai cái nó rất là khác nhau. Những cái chúng ta học được và chúng ta đi nói tùm lum, cái đó không phải là tuệ giác. Cái đó là cái dụng cụ Bụt đưa để chúng ta sử dụng mà thiền quán và thực tập. Ví dụ như là Bụt đưa chúng ta một cái cuốc để chúng ta ra ngoài vườn để chúng ta cuốc đất. Và cuốc đất trồng khoai là có khoai ăn. Cái mục đích là có khoai, chứ không phải là lấy cái cuốc đem bể trên bàn thờ mà thờ. Cái cuốc không bao giờ làm cho mình no được hết đó. Chỉ có dùng cái cuốc, cuốc đất trồng khoai, có khoai mới no. Vì vậy cho nên cái quan trọng nhất là khoai mình trồng ra được để mình ăn, chứ không phải là cái cuốc. Cái cuốc chỉ là dụng cụ thôi. Thì giáo lý của đạo Bụt là như vậy đó, là những cái dụng cụ mà chúng ta sử dụng để mà khơi mở cái tuệ giác, hay là một cái thuống để mà đào giếng. Cái mục đích người ta đưa cái thuống cho mình là để đào giếng, để có nước ngọt phun lên để uống, chứ không phải cái thuống đó mà mình có thể uống được. Không ai uống cái thuốc hết, người ta chỉ uống cái nước giếng đào lên mà thôi. Vì vậy cho nên giáo lý là nó có mục đích, nó chỉ là những phương tiện thôi. Có khi những phương tiện đó là để đánh phá, để đánh dẹp, để khơi mở, để chỉ bày. Như là ngón tay chỉ mặt trăng, ngón tay không phải là mặt trăng. Nhưng mà nếu không có ngón tay thì mình không có biết hướng để nhìn về mặt trăng. Nhờ ngón tay mà thấy được mặt trăng, mà rõ ràng ngón tay không phải là mặt trăng. Vì vậy cho nên những cái điều Bụt dạy phải coi như là những cái phương tiện, những cái bè để đưa mình qua sông, qua bờ bên kia. Và cái bè không phải là bờ bên kia. Nắm được cái bè trong tay rồi chưa có nghĩa là mình đã qua được bờ bên kia. Vì vậy cho nên cái câu đầu này nó đã có thể nói được cái tinh thần của Tổ Lâm Thế rồi. Tức là những điều Tổ nói, Ngài dặn rằng những điều đó là để đánh phá cái thành trì của sự cố chấp, đánh phá cái chứng bệnh gọi là không tiêu của mình. Để trị bệnh, mình có những cái chứng bệnh, cái bệnh cố chấp, cái bệnh không có đức tin, cái bệnh đi tìm kiếm ở ngoài và cởi trói, mình bị những cái kiến thức, những cái thành kiến, những cái nhận thức sai lạc nó trói mình lại, mình không cưa quậy được. Và những điều Tổ nói là có cái công dụng như vậy. Hay bất cứ một cái điều nào, một cái câu nói nào hay một cái biện pháp nào có thể giúp mình đánh phá cái thành trì của sự ngu dốt, của sự cố chấp, trị được cái bệnh của mình và giúp cho mình thảnh thơi, đều là Phật pháp hết. Dù là của Tổ nói hay là của bất cứ một người nào nói, nhưng mà phải có cái công dụng đó thì mới được. Và những cái đó không được coi là khung vàng thước ngọc, không được coi là đối tượng của sự thờ phụng, không được coi là chân lý tuyệt đối. Và vì vậy cho nên nếu mình là người tiếp hiện, xuất gia hay tại gia, thì mình phải thấy rằng cái giới đầu của tiếp hiện là nói về cái chuyện này. Tại vì chiến tranh, hận thù phần lớn là do ở chỗ cuồng tín và cố chấp. Ở nơi một cái thấy, một cái hiểu của mình, và cho đó là chân lý tuyệt đối, và nghĩ rằng người nào không theo cái này là người đó đi theo con đường tà và đáng để cho mình tiêu diệt. Cho nên ngay cái giới đầu của tiếp hiện là đã nói lên cái thái độ tự do phá chấp của đạo Phật rồi. Trong Lâm Thế Lục, Tổ có nói rằng mục đích của Tổ là đánh phá, là trị bệnh và cởi trói cho người ta. Như vậy thì mục đích của Tổ không phải là đưa ra những tư tưởng uyên áo để chúng ta học hỏi, đàm luận và bị mắc kẹt vào đó. Tư tưởng uyên áo tức là những tư tưởng coi là siêu, rất là sâu, uyên áo tức là sâu xa, rất là mầu nhiệm, rất là khó hiểu. Và người ta ưa đi tìm những cái đó lắm. Cái chữ mystical thoughts nó không có dịch được cái chữ tư tưởng uyên ảo. Mystical là nó thần bí. Cái này không phải là chỉ có thần bí mà thôi. Trong khi mình học một cái kinh, đọc một cái bài triết học, mình nghĩ rằng trong cái kinh đó hay trong cái bài triết học đó nó có những tư tưởng rất là sâu, rất là khó hiểu, nó đại diện cho cái chân lý, nó đại diện cho cái chân lý tuyệt đối, và mục đích của mình là để nắm cho được những tư tưởng đó, để hiểu những tư tưởng đó. Và vì vậy cho nên mình để hết tâm trí để đào bới và nắm cho được những tư tưởng đó. Thì cái thái độ đi tìm kiếm những cái tư tưởng uyên áo đó để cất chứa làm cái kho tàng gia bảo của mình, kiến thức của mình, cái thái độ đó là cái thái độ không nên có trong khi đọc Lâm Thế Lục. Mà phần lớn chúng ta đều học hỏi với tinh thần đó, và chúng ta đi kiếm chác chân lý, kiếm chác những cái tư tưởng uyên áo trong kinh điển để chất chứa. Mà chúng ta không có đi tìm thuốc để trị bệnh. Thành trong cái chữ uyên áo này nó có cái ý profound, mysterious, complicated, precious, um, Absolute Truth nó có cái những cái ý như vậy. Và nếu mà đọc Lâm Thế Lục với cái ý nguyện, ý niệm đi tìm những cái tư tưởng uyên áo để cất chứa vào cái kho kiến thức của mình đó, là sai rồi. Thành ra chúng ta, mục đích của tổ không phải là đưa ra những tư tưởng uyên áo để chúng ta học hỏi này, đàm luận này, mắc kẹt vào đó. Thì hiện bây giờ đệ tử của tổ Lâm Thế đang bị cái đó rất là nhiều. Ở khắp nơi, ở bên Tàu, ở bên Nhật, ở bên Việt Nam, ở bên Đại Hàn, là những cái người mà bị kẹt vào cái này là nhiều lắm, hằng hà sa số. Người ta đang học Lâm Thế Lục như là nghiên cứu một văn bản rất là bí hiểm, và phân tích từng chữ từng câu và đàm luận rất là nhiều. Và chính đó là cái chuyện mà tổ kỵ nhất, tổ ghét nhất, mà hiện bây giờ con cháu của tổ đang bị nhiều nhất. Rất là tội nghiệp cho tổ, cũng như là rất là tội nghiệp cho Bụt. Những cái điều Bụt dạy trong các kinh điển nó rất là đơn giản, rất là thực tế. Mà đến khi mà mình tập hợp lại cái điều đó, mình viết thành những cái bộ sách rất là khó hiểu. Đọc nhức đầu luôn. Khi mà đọc kinh mình thấy quá dễ dàng, quá đơn giản. Đến khi mà đọc luận, đọc A Bì Đạt Ma, thấy trời ơi là nó nhức cái đầu. Nó rất là khó chịu. Một sợi tóc trẻ làm 8, rồi lấy 1/8 trẻ ra là thành 8 nữa. Rất là mệt. Văn học A Bì Đạt Ma rất là khô khan. Đáng lý cái nền văn học Abhidharma là chỉ để hệ thống hóa, làm cho dễ hiểu hơn cái nền văn học của Tudala, tức là Sutra. Nhưng mà cái nền văn học Abhidharma đã làm cho cái nền văn học Tudala nó bí hiểm hơn, nó rắc rối hơn, nó khó hiểu hơn. Thành ra phần sự của mình là phải đánh phá, phải cởi trói, phải trả lại cho đạo Bụt cái tính đơn giản, cái tính cái simplicity, cái tính tự nhiên, cái tính thực dụng của nó. Và rất nhiều người Phật tử đi sâu vào trong cái công trình khảo cứu, nghiên cứu, suy tư, làm cho cái đạo giáo lý đạo Bụt nó trở thành ra một cái gì rất là rắc rối. Họ gọi là uyên áo, họ gọi là mầu nhiệm, và làm mất thời giờ của rất nhiều các thế hệ học giả. Vì vậy, nếu ta học Lâm Thế Lục với mục đích tìm cầu những tư tưởng uyên áo để đàm luận và để mắc kẹt vào, là chúng ta đã đi ngược với ý của tổ. Đây là tiếng chuông chánh niệm. Mà nếu trong khi đọc Lâm Thế Lục mà ta thấy rã ra những cái khối u mê, ta thấy nó cái chứng bệnh gọi là mắc kẹt của ta, chứng gọi là tiêu hóa không có thông, nó bắt đầu nó được giải tỏa, là chúng ta biết rằng chúng ta đang đọc Lâm Thế Lục đúng. Mà nếu càng đọc càng thấy khó, càng đọc càng thấy nhức đầu, đó là mình biết là mình đang đọc sai, đang học sai. Những giáo lý và những phương tiện thi thiết của người xưa, thi thiết tức là đặt bày ra với mục đích là giúp người ta hiểu. Ví dụ như khi mình giảng về tái sinh, về luân hồi, mình vẽ ra cái đèn cầy, mình lấy một tờ giấy mình đốt, mình nói là tờ giấy là vô sinh bất diệt, tất cả những điều đó đều là thi thiết hết. Thi thiết tức là những cái phương tiện quyền xảo, những cái skillful means. những cái upaya kosalya, những cái phương tiện quyền xảo đưa ra. Và mình đừng bị kẹt vào những cái phương tiện quyền xảo đó. Thì tất cả những cái danh từ, những cái ngôn ngữ, mình những hình ảnh mình đưa ra là để giúp cho người kia thấy được sự thật. Nhưng mà những người kia có thể bị kẹt vào những cái ngôn ngữ, những hình ảnh, những cái tư tưởng đó. Và vì vậy cho nên cái người nói, người giảng dạy phải khéo léo. Và cái người nghe cũng phải khéo léo. Thì mới không có bị, thì mới không có sinh ra tình trạng hiểu lầm và bị mắc kẹt. Những giáo lý và những phương tiện thi thiết của người xưa, người xưa đây là Bụt và Tổ, sẽ trở thành những cái bẫy sập giam hãm ta. Vì vậy ta hãy cẩn thận, hãy nhớ tất cả những thi thiết ấy đều là những giả danh. Dầu những thi thiết ấy được gọi là tam thân, thập địa, thế giới hòa tạng hay là tịnh độ, đều là những cái danh từ, những cái giả danh hay là những cái không danh. Nó chỉ là chữ nghĩa, nó chỉ là ý niệm. Trước hết là nó chữ nghĩa và ý niệm. Khi mà đưa một ngón tay để chỉ mặt trăng, thì cái người đưa ra ngón tay có cái thiện ý giúp cho người kia thấy được mặt trăng. Nhưng mà người kia có thể nhận lầm cái ngón tay là mặt trăng. Thì nó có sự thất bại. Sự thất bại của người đưa ngón tay và sự thất bại của người nhìn ngón tay. Và lúc đó cái ngón tay trở thành ra một cái ngục tù, nó giam hãm người kia. Người kia nắm lấy cái ngón tay và nghĩ rằng cái này là mặt trăng, thì người kia bị rơi vào bẫy sập. Vì vậy cho nên tất cả những cái lời của Bụt dạy, tất cả những lời của Tổ dạy, dầu hay cách mấy, dầu khéo cách mấy, cũng có thể trở thành ra những cái ngục tù, những cái bẫy sập. Và cái ý niệm này được diễn tả một cách rất là khéo léo ở trong cái kinh gọi là kinh Xà Dụ, tức là kinh người bắt rắn. Đức Thế Tôn nói, giáo lý của ta quý vị phải học hỏi một cách thông minh, một cách khéo léo, áp dụng một cách khéo léo thì nó mới đưa lại cái lợi lạc cho quý vị. Còn nếu quý vị không có khéo léo, không có thông minh thì nó có thể hại quý vị. Nó trở thành ra cái bẫy sập, nó trở thành ra cái ngục tù cho quý vị. Cũng như một người bắt rắn, nếu biết cách bắt rắn thì không sao. Dùng cái nạng đè lên trên cái cổ nó, lấy tay nắm vào cái cổ nó thì nó không làm gì được gì mình. Còn nếu không biết bắt rắn và thấy con rắn nắm lấy cái đuôi của nó thì thế nào nó cũng quay lại, nó cắn mình chết. Mà chưa có một vị giáo chủ nào, một bậc thầy nào mà dám ví dụ cái giáo lý của mình như là một con rắn. Nó có thể nguy hiểm. Dầu nó là tứ đế, bát chánh đạo, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, nó cũng có thể nguy hiểm nếu mà mình không học hỏi một cách thông minh. Nếu mình biến nó thành ra những giáo điều để thờ phụng. Và đó là cái thông điệp của kinh người bắt rắn. Và đó cũng là thông điệp của kinh Kim Cương. Tại kinh Kim Cương nó là sự tiếp nối của kinh người bắt rắn. Kinh Kim Cương là kinh đại thừa, còn kinh người bắt rắn là kinh nguyên thủy. Với câu nói nổi tiếng của kinh Kim Cương đó, là giáo lý ta cũng như chiếc bè để đi qua sông. và chiếc bè đó không có được, không bị kẹt vào đó. Mình phải có khả năng buông bỏ chiếc bè và đừng có cho chiếc bè là bờ bên kia. Cái mà gọi là pháp còn phải được buông bỏ, huống gì là những cái không phải là pháp. Pháp thường vì xã, hà huống phi pháp. Pháp thường vì xã, hà huống phi pháp. Cái pháp đích thực mà còn phải buông bỏ, huống hồ cái không phải là pháp đích thực. Câu nói đó rất là nổi tiếng của Kinh Kim Cương. Thì cái tư tưởng đó, cái hình ảnh chiếc bè nó nằm ngay ở trong kinh Người Bát Rằng, một cái kinh nguyên thủy, một kinh được coi là kinh tiểu thừa. Nó là mẹ của kinh đại thừa, nó có tất cả những cái tư tưởng uyên áo của kinh đại thừa, và nó là kinh nói về cái sự phá chấp, cái phương pháp học hỏi và thực tập thông minh để đừng bị kẹt vào những cái bẫy sập của các bậc thầy. Các bậc thầy nói rằng cái gì thì mình đừng có mù quáng tin theo và cho đó là khuôn vàng thất ngọc. Mình phải dùng cái trí tuệ của mình để hiểu một cách thông minh và đem áp dụng một cách thông minh, thì lúc đó mình mới là học trò giỏi. Những giáo lý và những phương tiện thi thiết của người xưa sẽ trở thành những cái bẫy sập giam hãm ta. Vì vậy ta hãy cẩn thận, hãy nhớ tất cả những thi thiết ấy, dù là tam thân, dù là thập địa, dù là thế giới hoa tạng, dù là tịnh độ, trước hết đều là những giả danh. Tổ Lâm Tế gọi là danh tư xuông, tức là không danh, gọi là văn cú, gọi là chữ nghĩa. Nếu ta mắc kẹt vào những thi thiết ấy, nếu chúng ta cho chúng là những thực tại khách quan có mặt ngoài ta, thì lúc đó ta đã bị sa vào cái bẫy sập rồi. Cái này rất là rõ. Bụt Pháp Tăng là ba cái danh từ. Và khi nghe nói Bụt Pháp Tăng, ta cúi đầu xuống, ta chắp tay lại, ta quỳ xuống. Ta nghĩ ngay là Bụt Pháp Tăng là ở trên kia, trên mây, hay là ở mười phương thế giới. Còn ở trong này chẳng có gì hết. Lúc đó là rơi vào bẫy sập rồi. Nghe nói tịnh độ ở phương Tây, hướng về phương đó, nói thôi mình phải phát tâm nhàm chán cái cõi ta bà này để sau khi chết qua bên đó cho khỏe. Như vậy là bẫy sập rồi. Mà bẫy sập giăng ra lia lịa, và hễ một bước đi là ta rơi vào bẫy sập liền một tức. Và hiện bây giờ có rất là nhiều siêu thị tâm linh, siêu thị tôn giáo bày ra biết bao nhiêu là món hàng, biết bao nhiêu là bẫy sập, mà ta động chân một cái là rớt vào một cái bẫy, mà có thể rơi vào cái bẫy đó suốt đời, rất là nguy hiểm. Cho nên cái tinh thần của tổ là tinh thần phá chấp, tinh thần bảo tồn cái tự do của mình để đừng rơi vào những cái bẫy sập. Khi mà tổ Huệ Năng nói là từ quy y Phật, con về nương buộc trong con, thì đó là một cách chữa lại để cho mình có thể thoát ra khỏi cái bẫy sập, nghĩa là buộc là ngoài ta. Ta cần sự nương tựa và ta đi kiếm cái nương tựa đó ở ngoài ta. Còn trong ta là hoàn toàn không có cái gì để nương tựa hết. Thì đó là rơi vào bẫy sập rồi. Cho nên về nương buộc trong con, thấy được trong mình có tự tánh buộc và mình có thể quy y được nơi cái tuệ giác đó, nơi sự vững chãi, nơi hải đảo tự thân đó. Thì đó là một cách cứu cho chúng ta thoát khỏi một trong những cái bẫy sập. Vì vậy cho nên mình hỏi mình đang ở trong những cái bẫy sập hay không? Mình có phải là con người tự do hay không? Nếu ta bị mắc kẹt vào những thứ thiết ấy, cho chúng là những thực tại khách quan có mặt ngoài ta là ta đã bị sa vào bẫy sập. Các vị đã thọ giới tiếp hiện, đã tụng giới tiếp hiện năm này sang năm khác. Quý vị có thấy cái tinh thần này ở trong những cái giới đầu của 14 giới tiếp hiện hay không? Chúng ta đọc mỗi tuần, mỗi tháng hai lần, một lần, mỗi tháng hai lần. Nhưng mà chúng ta không thấy được cái chiều sâu của những cái này. Chúng ta đọc như những con vẹt. Và chúng ta không thấy được cái tinh thần phá chấp, được cái bầu trời bao la của tự do ở trong đạo mình. Không được vướng vào bất cứ một chủ nghĩa, một lý thuyết, một ý thức hệ nào cả, dù là chủ nghĩa, dù là những giáo nghĩa của đạo, những giáo lý của đạo Phật. Có tôn giáo nào, có truyền thống nào mà nói rằng đừng có tin vào cái kinh điển của tôi, tin vào kinh điển của tôi có thể là nguy hiểm không? Mà trong đạo Phật nói như vậy, nói rằng là kinh điển có thể là con rắn, nó không có khéo là nó trở lại nó cắn mình. Tại cái tinh thần phá chấp trong đạo Phật là cái nét rất là đặc thù của truyền thống Phật giáo. Tự do. Mà tự do này không phải là cái tự do chính trị. Đây là cái tự do lớn hơn nhiều. Đó là tự do nhận thức. Tự do đối với những cái ý niệm, những cái lý thuyết, những cái chủ nghĩa. Những cái lý thuyết, những chủ nghĩa là những cái nhà tù rất lớn. Nó giam hãm không phải là một người, hai người, nó giam hãm hàng trăm triệu người. Nó làm cho hàng trăm triệu người ngất ngư trong vòng 20 năm, trong vòng 30 năm, trong vòng 70 năm mà chưa có cơ hội giải tỏa. Rất là dễ sợ. Ở Liên bang Xô Viết đó, bị giam hãm trong cái ngục tù của ý thức hệ Marxist 70 năm mà làm được cái gì? Trong cái đó tạo ra rất là nhiều gulag, tạo ra rất là nhiều cái bi kịch cho chính người trong nước. Những người nào không tin vào chủ nghĩa thì bị đày, bị phạt, bị đưa vào nhà thiệt thương điên, nói rằng mình điên, mà mình không có điên gì hết. Đáng không có thể chấp nhận được những cái người mà nó ngược lại cái đường lối, cái chủ thuyết của Đáng. Và để tiêu diệt người đó thì mình người nói người đó là điên. Mình bảo người bác sĩ ký một cái giấy nói rằng ông là điên, cần phải đưa vào bệnh viện điên để điều trị. Và biết bao nhiêu người đã bị đưa vào bệnh viện điên. Thành đó là cái hậu quả của cái thái độ cuồng tín và cố chấp. Mà cái mà đạo Phật hướng đến, nhắm đến đầu tiên là thái độ quá khích, thái độ cuồng tín. Và vì vậy cho nên mục đích đầu tiên của đạo Phật, của giáo lý và sự thực đạo Phật để đả phá, để công phá cái thành trì của cuồng tín và cố chấp, những cái bẫy sập. Cho nên nói là mục đích của tổ là đánh phá, mà đánh phá bằng những phương tiện quyền xảo. Và Lâm Tế Lục là những cái vũ khí rất là lợi hại. Khi mình nghe một cái gì, học một cái gì, mình có cái khuynh hướng là muốn nắm lấy cái đó, giữ cái đó, giữ lấy cái đó, chứa chấp cái đó, coi như là một của gia bảo. Và đến khi nghe người ta nói một cái gì nó khác hơn cái mình vừa mới học, mình chịu không nổi. Tại mình đã đồng nhất mình với cái ý điểm đó, cái giáo lý đó. Mình đã bị rơi vào trong một cái bẫy sập. Rồi mà có người đã tìm cách tháo bẫy sập cho mình là giận người đó. Nó tại sao tôi đang yên lành trong bệ sập của tôi mà ông lại tới móc tôi ra khỏi cái bệ sập của tôi. Sự thực là sau khi mình thoát ra một cái bệ sập này, mình có thể rơi vào một bệ sập khác. Và vì vậy cho nên con đường gọi là spiritual path, con đường tâm linh, nó có rất là nhiều những cái chướng ngại, những cái nguy hiểm. Mà nếu mình không có minh sư, mình không có bạn lành, thì mình có thể bị kẹt rất là nhiều lần. Cho nên mình phải giữ một cái thái độ cho nó phóng khoáng, sẵn sàng học hỏi, sẵn sàng buông bỏ. Và thiền trí thức là để cho mình nhờ vào những lúc đó. Liên bang Xô Viết ôm lấy cái chủ nghĩa chủ thuyết Marxist trong vòng 70 năm, tạo ra biết bao nhiêu khổ đau, bế tắc. Cho đến một ngày nào, thấy rõ ràng là mình đã bỏ ra 70 năm một cách rất là ảo ảo. Tại vì trước đó, trong 70 năm, vẫn tin tưởng rằng con đường này là con đường duy nhất để đưa tới phồn vinh của dân tộc và của đất nước. Ngoài ra không còn con đường nào nữa hết. Đây là con đường duy nhất để đưa dân tộc tới cái chỗ tự cường, phồn vinh. Thế cái người học đạo cũng vậy. Người học đạo có thể giam mình 70 năm trong một cái bẫy sập. Xin quý vị nghĩ lại. Mà đặt câu hỏi rằng mình đang có ở trong cái bẫy sập hay không? Mình có đang có tiện nghi, công phò trong cái bẫy sập đó hay không? Ta không nên đi tìm cầu buộc Tổ, Bồ Tát, Tam Thân, Thập Địa, Thế Giới Hoa Tạng, Lầu Các của Di Lặc ngoài ta. Đây là một cái điều của Tổ nói. Ta là người học đạo, chúng ta luôn luôn đi tìm cầu. Ta đi tìm cầu Thượng Đế. Ta đi tìm cầu Chúa Kitô. Ta đi tìm cầu Allah. Ta đi tìm cầu Thiên Quốc. Ta đi tìm cầu Bụt và Bồ Tát ở ngoài ta. Đó là tâm trạng của số đông. Trong khi ở trong các giáo lý đó, chúng ta được học rằng tất cả đều ở trong trái tim của mình hết. Thượng Đế nằm ở trong trái tim của anh. Thiên Quốc nằm trong trái tim của chị. Tịnh độ là duy tâm. Phật là tại trong tâm. Chúng ta nghe những cái điều đó nhưng mà chúng ta đâu có tin. Đâu có phải là những cái giáo nghĩa đó không có đâu. Có, nhưng mà chúng ta không có tin. Chúng ta chỉ muốn tin rằng chúng ta là con số không, nghèo đói, không có gì hết. Nghèo đói xác xơ đi tìm cầu, kiếm chác một chút tình thương, một chút trí tuệ ở ngoài. Đó là thái độ của đa số. Và đó là thái độ mà Tổ Lâm Tế muốn công phá trước tiên. Thành ra đi tìm cầu buộc Tổ, Bồ Tát, Tam Thân, Thập Địa ở trong tương lai và ở một cái địa phương khác, ở một thế giới khác. Đó là cái lỗi lầm đầu tiên. Nếu chúng ta biết trở về với giây phút hiện tại, sống cho sâu sắc những giây phút hiện tại, tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại, thì tất cả những cái chúng ta tìm cầu nó biểu hiện ra ngay trong giây phút hiện tại đó. Dù là Thượng Đế, dù là Chúa Kitô, dù là Bụt Thích Ca, Bụt Di Lặc, trong tương lai đều có mặt ở trong hiện tại hết. Thì Thiên Quốc hay là Tịnh Độ đều có mặt trong hiện tại hết. Ta phải chấm dứt mọi tìm cầu. Đây đích là giáo lý của Bụt. Đó là giáo lý. Vô tác. Apranihita. Một trong ba cái cánh cửa giải thoát. Ba cánh cửa giải thoát là không, vô tướng và vô tác. Vô tác tức là không có đặt phía trước mình một cái đối tượng tìm cầu để chạy theo nó. Chấm dứt sự tìm cầu. Tại vì cái ta tìm cầu nó đã có sẵn ở trong ta trong giây phút hiện tại. Cũng như là một đợt sống, nó bất an, nó khổ đau, nó lo sợ, nó đi tìm cầu cái giải thoát của nó, cái nền tảng vững chãi của nó. Nó vươn tới, nó đi tìm cầu. Nhưng mà kỳ thực, cái mà nó đi tìm cầu là chính là bản thân của nó. Nếu nó biết nó là nước rồi, thì nó giải thoát. Nó không còn bị những ý niệm sinh diệt có không còn mất, nó làm cho thất điên bắt đạo nữa. Và sống mà đi tìm nước là rất là buồn cười. Đâu có cần sống, đâu có phải, cần phải vươn tới một cái phương trời nào khác để đi tìm nước. Tại vì sống đã là nước ngay trong giây phút hiện tại. Thì những cái mà chúng ta tìm cầu là chúng ta đang có ngay trong giây phút hiện tại. Cái mà anh muốn trở thành, anh đang là cái đó. You are already what you want to become. Niết bàn, tịnh độ, nó nằm ngay sờ sờ ở trong bản thân mình và xung quanh mình trong giây phút hiện tại. Cái đó gọi là vô tác. Và cái cánh cửa giải thoát thứ ba này, nó cũng là cái nền tảng cho giáo lý vô đắc. Chúng ta tụng tâm kinh mỗi ngày đó. Không có đắc. Không có sở đắc. Không có tìm cầu. Không có đối tượng của sự tìm cầu. Chấm dứt mọi tìm cầu. Ta phải chấm dứt mọi tìm cầu. Phải ngưng sự tìm cầu ngay. Và hãy trở về bản thân trong giây phút hiện tại. Bản thân trong giây phút hiện tại chứa đựng tất cả những gì ta muốn tìm cầu. Pháp thân này, bát nhã này, giải thoát này, Bụt, Tổ và các cõi nước trang nghiêm mà chúng ta mơ ước. Bản thân ở đây không phải là, không hẳn là nắm uẩn. Tại khi nghe nói bản thân, chúng ta có thể nghĩ tới năm uẩn. Bản thân ở đây không hẳn là năm uẩn, vì năm uẩn vô thường, có đó, không đó. Cái chữ hẳn này, nó rất là khéo. Nó không phải là năm uẩn, nhưng mà không phải được tìm cầu ngoài năm uẩn. Vì vậy cho nên chữ hẳn ở đây nó là khéo. Mình không có đồng nhất mình với năm uẩn, nhưng mà mình biết rằng ngoài năm uẩn thì cũng có bản thân. Phi tức phi ly. Phi tức phi ly tức là không phải cái đó mà không phải, lìa cái đó mà có được. Vì nó vô thường, có đó không đó. Nhưng mà bản thân cũng không phải là một cái gì có thể nhận thức ngoài nó muộn. Bởi vì nhờ có nó muộn nương nhau mà ta nhận diện được bản thân ấy vốn là con người thật của chúng ta. Người thật đây là dịch cái chữ chân nhân. Chân nhân vô vị. Con người thật không có vị trí. Vô vị nó có nghĩa là mình xác định cái vị trí của nó trong không gian và thời gian không có xác định được. Các nhà khoa học vật lý mới khi mà nghiên cứu về về những vật thể li ti, những cái chất điện, những cái elementary particle như là một cái điện tử hay những cái giới tử. Điện tử là electron, giới tử là meson. Thì họ cũng nói như vậy, mà không có thể nào xác định được vị trí của một điện tử trong không gian và trong thời gian. Là quý vị hỏi các vị đó không mà coi, mình có thể xác định được cái vị trí nhất định của một điện tử trong thời gian và trong không gian. Nhưng mà quý vị không thể nói là điện tử đó không có. Thì cái con người thật của chúng ta cũng vậy. Không thể nói là không có, nhưng mà xác định nó trong cái vị trí, localize nó trong cái vị trí không gian và thời gian như là Lộc Uyên ở Escondido thì không có được. Lộc Uyên thì mình nói rằng là South California, Escondido, Maryland thì được. Nhưng mà đối với đi sâu vào trong cái bản thân của thực tại thì một cái điện tử, một cái trung hòa tử, một cái giới tử là không có thể được xác định một cách như thế ở trong không gian và thời gian. Thì đó là vô vị chân nhân, tức là con người thật. Con người thật không có vị trí. Vị đây không có nghĩa là chức vị tổng thống hay là bộ trưởng hoặc là tri khố hoặc là tri xa hoặc là giáo thọ hoặc là thức samana, không phải là cái vị trí, là cái chức vị. Vô vị chân nhân tức là con người thực không có vị trí. Mình mở ra đây một cái dấu ngoặc. Trong cái lễ, trong những cái lễ, trong những cái buổi lễ của mình á, mình sướng cái câu gọi là nhất tâm kinh lễ. Vô sự chân nhân, sư tổ lâm tế nghĩ huyền. Mà mình không có để là vô vị chân nhân lâm tế nghĩ huyền. Tại sao? Ở trong lớp tế luật để rõ ràng là vô vị chân nhân, mà tại sao mình sửa là vô sự chân nhân? Tại vì vô sự cũng là danh từ của tổ. Và con người vô sự là con người lý tưởng. Có truyền thống lâm tế. Như trong Đại Thừa, người lý tưởng là vị Bồ Tát. Trong Phật giáo Tiểu Thừa, có người lý tưởng là vị La Hán. Còn ở trong Thiền Lâm Thế, có người lý tưởng là con người vô sự. Có người tự do, không bị vướng mắc. Không bị vướng mắc vào bất cứ một cái gì, chứ không phải là chỉ có chuyện làm ăn mua bán business không. Chứ sự này không có nghĩa là không có nghĩa chỉ là business. Không có lo lắng. Không bị kẹt vào những cái dự án và tương lai, tự do hoàn toàn, vô sự chân nhân. Vô sự. Và mình ghép cái danh từ vô sự và cái danh từ chân nhân, con người thật vô sự. Mà sở dĩ mình không có nói vô vị chứng nhân là tại vì có một cái đoạn trong Lâm Tế Lục đó, khi mà có một thầy lên hỏi bạch thiền sư, vô vị chứng nhân là cái gì, thì tổ mới xuống, tổ nắm lấy vị đó này, vô vị chứng nhân cái gì, thầy thử nói coi. Thầy kia nói không được, tức là thầy kia thất bại. Cho nên tổ mới nói vô vị chứng nhân là cái cực khổ gì. Và vì cái câu đó cho nên mình sướng, mình không có để vô vị chứng nhân mà mình để vô sự chứng nhân cho nó khác. Đóng vòng kép, đóng vòng đơn lại. Đóng vòng đơn lại để cho nó khỏi có một cái hậu ý bất kính ở trong đó. Bây giờ cái vị hiểu tại sao thầy không có sướng vô vị chân nhân mà thầy sướng vô sự chân nhân là vì vậy. Để cho niềm kính ngưỡng của mình đối với tổ nó tuyệt hảo. Bởi vì nhờ có năm uẩn nương nhau mà ta nhận diện được bản thân ấy vốn là con người thật của chúng ta. Con người thật ấy là chân tâm sáng chói, có diệu dụng nhận diện và tiếp xúc được với mọi màu nhiệm của sự sống. Con người thật ấy là chân tâm sáng chói, có diệu dụng, có công dụng màu nhiệm. Diệu dụng là công dụng màu nhiệm. Marvelous function, capacity to recognize and to put us in touch with all the wonders of life. Mình có cái chân tâm sáng chói, nhưng mà mình không có sử dụng cái tâm chân tâm sáng chói, mình chỉ sử dụng cái vọng tâm của những lo sợ, tìm cầu, ham muốn. Con người thật ấy là chân tâm sáng chói, có diệu dụng, tức là có công dụng màu nhiệm, có khả năng màu nhiệm để tiếp nhận, để nhận diện được và tiếp xúc được. Nhận diện là recognize, tiếp xúc là touching, với tất cả màu nhiệm của sự sống. Tổ gọi cái đó là tinh minh sáng rỡ, biểu hiện thành sáu đạo thần quang, tức là sáu cái đạo, sáu cái luồng hào quang, cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc chạm và cái tư duy, cái khái niệm. Okay. Thành ra mình sáu căn nó tiếp xúc với sáu trần, nó là biểu hiện sáu thức, và với sáu thức đó mình có thể làm được phép lạ, tất cả những phép lạ mà chưa buộc và chưa vì Bồ Tát có thể làm. Ví dụ như mình ngồi đây mình nhìn núi, nếu mình biết sử dụng cái nhãn thức của mình đó, thì nhãn thức của mình trở thành ra một cái đạo hào quang, nó chiếu sáng, nó cho mình thấy cái núi đó. Mà nhìn thấy cái núi là một điều màu nhiệm. Ngày hôm qua tôi ngồi với thị giả ở bên cửa sổ. Tôi chỉ cho thị giả thấy cái ngọn núi. Ở phương Tây, tôi nói con nhìn xem, con thấy cái tòa núi này không? Nó là một cái chung cư vĩ đại, và biết bao nhiêu loài đang sống ở trong chung cư đó một cách rất là có tiện nghi. Có hàng ngàn các loài sinh vật đang sống ở đó, mỗi loài nó có cái chỗ cư trú của nó có cái thực phẩm của nó. Nó có cái quyến thuộc của nó. Mình nhìn đi. Và lúc đó mình thấy cái loài người của mình chỉ có vào khoảng 500 người đang ở trên lục uyển thôi, là một cái loài, là một phần rất là nhỏ của núi rừng lục uyển. Mình cũng có một vài cư xá, mình cũng có kho thức ăn của mình, mình đi lên đi xuống thì hàng vạn loài chúng sanh ở trên núi cũng đang làm như vậy một cách rất là im lặng. Họ có cái nền văn minh của họ, họ có cái chỗ cư trú, cái habitat của họ. Và khi mình nhìn như vậy, mình thấy rất là mầu nhiệm, mình thấy cái liên hệ giữa mình với họ. Mình kính trọng họ, họ có kính trọng mình. Và cái thấy đó là do đâu mà có? Là do mình biết sử dụng cái đạo thần quan thứ nhất là cái thấy của mình. Thế buộc vào chư vị Bồ Tát là nhìn cuộc đời như vậy, nhìn trời, nhìn sông Ngân Hà, nhìn mặt trăng, nhìn đám mây, nhìn dòng suối, nhìn ngọn núi là như vậy. Mình thấy tất cả những cái nhiệm màu của thế giới hoa tạng nó có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Cái một nó nằm trong cái tất cả. Sự sống của con người nó không thể nào có được nếu không có sự sống của các loài khác. Và cái không khí chúng ta hít thở trong mỗi giây phút là do những cái loài khác cung cấp. Và hít vào một hơi thở, chúng ta cảm thấy rất là biết ơn, tràn đầy sự biết ơn. Và nếu không có những cái cây nó đứng ở xung quanh này và nó đang thở thì mình không có được dưỡng khí đó để mình thở. Và đó là một phép lạ. Cái phép lạ đó nó giúp cho mình tiếp xúc được với những cái mầu nhiệm của sự sống trong giây phút hiện tại. Thì cái hoàn cảnh đó, nó là tịnh độ hay nó là địa ngục là cũng do cái cách mình sử dụng cái sáu đạo thần quan của mình thôi. Mà sáu đạo thần quan đó mình không thể nói là mình không có. Nếu mình để tâm lo buồn, giận hờn, tìm kiếm, tuyệt vọng, thì mình đang không có đang sử dụng sáu đạo thần quan đó, mình chịu chết trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng của mình. Thành ra vấn đề là phải trở về. Trở về để biết sử dụng một cách khéo léo sáu cái đạo thần quan đó, tức là sáu thức. Khi mà sáu thức nó bị những phiền não che lấp đó, thì mình sử dụng khó. Nhưng mà nếu mình được thầy, được bạn chỉ dẫn thì bắt đầu mình có thể biết sử dụng được sáu đạo thần quan đó để nuôi dưỡng, để làm biểu hiện cái thế giới của hoa tạng, những cái lâu đài của Đức Di Lặc, những cái hàng cây báo trang nghiêm của cõi tịnh độ có mặt ngay bây giờ và ngay tại đây. Chính cái bản thân của mình cũng vậy, cái thân nam ổn của mình hết sức là màu nhiệm. Và những cái phép thần thông mà chư Bụt và chư Bồ Tát làm được thì mình cũng có thể làm được. Và làm được ngay bây giờ và ngay ở đây. Mà sở dĩ làm được là mình sử dụng được sáu cái đạo thần quan đó. Tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân ý, thân thức, ý thức. Khi mà nó bị mê mờ, khi mà nó bị phiền não thì mình gọi là nó thức. Và khi mà nó tự do thì mình gọi nó là trí. Nó là một cái. Cũng như ly nước trong và ly nước đục, nó đều là ly nước hết. Và ly nước đục đó, để cho nó lắng lại, nó thành ly nước trong. Nó đổ cái ly nước đục đi thì không còn nước nữa. Không còn, cũng không có nước trong. Và vì vậy cho nên tôi nói rằng các vị, những người đang ngồi nghe Pháp đây, chính các vị là Phật, là Tổ, chính các vị có thể sử dụng sáu đạo thần quan để làm cho lâu cát của đền đài của Đức Di Lặc có mặt ngay trong giây phút hiện tại. Quý vị cứ nhớ cái tòa núi đó, quý vị có thời giờ ngồi ngắm núi không? Sử dụng cái đạo thần quan thứ nhất gọi là nhãn thức để ngắm cái núi đi. Rồi sẽ thấy rằng cái mình đi tìm cầu nó nằm ngay tại chỗ. Và nếu mình không có hạnh phúc là tại vì mình, chứ không phải tại vì cái người kia.